Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch sư bà trụ trì cũng như quý chư ni tại chùa Tứ Kỳ. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm Nhâm Thìn. Chỉ xoay qua xoay lại là chúng ta đã hết một mùa an cư kiết hạ rồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi lễ, buổi thuyết giảng hơi trễ, là chúng tôi có trục trặc một tí việc. Có lẽ là một trong những điều làm chúng tôi cảm thấy vui nhất là mỗi lần về Tứ Kỳ thì lại có thêm vài người Phật tử mới. Lãnh thọ tam quy ngũ giới là một giai đoạn, có thể nói là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mình. Có thể nói mình thọ tam quy và ngũ giới giống như mình được sinh ra một lần thứ hai. Cái ngày hôm nay ai mà bắt đầu thọ tam quy ngũ giới là giống như mình được sinh ra một lần nữa. Mình thành một con người mới, tên họ mới, gọi là pháp danh, một cái tên mới, gọi là pháp danh. Danh là tên, pháp là Phật Pháp, một cái tên nó hàm chứa ý nghĩa Phật Pháp trong đó. Và cái người thầy bổn sư đặt cái pháp danh cho mình cũng gửi gắm rất nhiều cái hy vọng vào trong đó. Từ hôm nay trở đi, chúng ta từ lời nói, hành động sẽ có tam bảo dẫn đường cho mình. Nương quy y là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Đó là ba ngôi cao quý. Còn năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời chia rẽ. Trong nói dối nó có không có nói lời chia rẽ nè, không nói lời đâm thọc nè, không nói lời thiêu dệt nè, không nói lời hung ác. Thì đó là giới. Vọng ngữ, chính xác đó là vọng ngữ, là lời nói không thật. Trong cái vọng ngữ nó có bốn loại như vậy, chứ không phải chỉ không nói dối là được đâu. Và cái thứ năm là không đam mê rượu men và rượu nấu. Nhưng mà ngày xưa nó có cái chỉ có rượu men và rượu nấu thôi, nhưng mà cái xã hội ngày hôm nay nó có nhiều thứ đam mê, nó nguy hiểm hơn cả bia rượu nữa. Đam mê cái gì nữa? Xì ke hút chích. Đam mê heroin. Đam mê gì nữa? Đam mê bây giờ giới trẻ đam mê một món cũng không thua phần nguy hiểm, đó là gì? Game online. Ai đang tu theo Phật làm ơn từ bỏ cái này. Tưởng chừng như không nguy hiểm nhưng thật sự rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm vì sao quý vị? Giết thời gian một cách vô ích. Nó làm mình sao lãng đi tình thương của những người xung quanh, và sao lãng đi lý trí và chí nguyện cái cuộc đời, giống như là cái định hướng cuộc đời của mình. Như quý vị thấy, như vừa cách đây 2-3 năm mà trên báo người ta đã đăng, có những người, có một người mẹ mà đam mê game online quá, mà đứa con nó còn bé 3 tuổi thôi, ở nhà nó cứ khóc nó đòi ăn, và có những đứa chết ngay trên bàn chơi game, kiệt sức. Đây là một cái thứ đam mê cũng nguy hiểm và giết chết cái tuệ giác của con người. Không có ai sử dụng cái trí tuệ trong game online để vào học hành hay là mưu cầu hạnh phúc được. Có thể nói rằng là nếu như tất cả chúng ta ngồi đây, nếu như không được sự định hướng và dẫn dắt của tam bảo, chắc chắn mình sẽ bị lầm lạc. Lầm lạc vô cùng. Chúng tôi nói với quý vị, mỗi khi nghĩ về Đức Phật, nghĩ về Đức Phật, nghĩ về Tam Bảo, thì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi hàm ơn. Dùng một từ hàm ơn có lẽ không bao giờ nói hết lên được. Mà có thể nói là chúng ta có thể lấy thân xác của mình đập nát ra như tro bụi, đến vô lượng kiếp, hết kiếp này đến kiếp kia cũng không đền được ơn của Tam Bảo đâu. Nếu nói điều này, có nhiều người cho rằng Đức Phật đâu có làm cái gì giúp cho ai đâu. Có người đi ra đường bị tai nạn ngã xuống đâu thấy Phật chạy ra đỡ đâu. Nếu mình nhìn trên mặt đó, mình sẽ không thấy được cái công ơn của Tam Bảo. Vì vậy cho nên một người đệ tử Phật được gọi là một người Phật tử là phải nương tựa Tam Bảo. Chúng tôi nhắc đi, nhắc lại cho quý vị điều này. Đừng xa rời Tam Bảo. Xa rời Tam Bảo là sẽ lầm lạc. Trong một số các tôn giáo khác, kể cả đạo Nho, kể cả đạo Thiên Chúa, kể cả đạo Hồi, vân vân, người ta đều nói về vấn đề đạo đức hết. Mà đơn giản nhất, một trong những cái yếu tố để quyết định đạo đức con người đó là đạo hiếu. Cái chữ hiếu á, hiếu với cha mẹ. Nhưng mà chúng tôi nó để phân tích chia sẻ cho con người hiểu về cái chữ hiếu của cha mẹ đó. Chứ có đạo Phật là phân tích, Đức Phật nói rõ ràng nhất. Quý vị đã tụng kinh báo hiếu công ơn cha mẹ chưa? Có tụng chưa ạ? Mỗi lần tụng có khóc không? Khóc thì khóc, mà là mà những người trẻ thì tụng thì khóc, nhưng mà rồi về rồi có làm trái ý cha mẹ không? Làm trái ý thì vẫn làm trái ý. Bản chất con người của mình, bao giờ mình cũng thương bản thân của mình nhiều hơn. Dù người đó là cha mẹ của mình, nhưng mà mình vẫn không thương bằng bản thân mình. Đó là bản chất của con người. Trong kinh Vu Lan, Đức Phật có nói, chúng tôi xin lỗi, trong kinh báo đáp công ơn cha mẹ, hay còn gọi tắt bằng cái kinh đó là kinh báo hiếu. Báo hiếu. Thì Đức Phật có nói về 10 công ơn của cha mẹ. Ngài cô đọng là 10 công ơn của cha mẹ. Nhưng mà mình cảm thấy sao? Quá ư là to lớn, mà chỉ có Đức Phật mới phân tích ra. Mới phân tích tại sao xương phụ nữ là nhẹ hơn xương của đàn ông, rồi người mẹ phải xú nước nhai cơm đối với con nó như thế nào. 10 công ơn của cha mẹ đối với mình là những cái gì? Có ai còn nhớ không? Cái gì nữa? Có ai tụng còn nhớ không? Nhẩm là nhớ không? Nhớ nổi 10 công ơn của cha mẹ không?
Thế Tôn mới bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mọi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vẫn chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con.
Còn gì nữa? Còn một điều nữa, nghe xúc động hơn là gì nữa?
Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xú nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhờm gớm ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, nguyện con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, mà chẳng mang tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn.
Mười thứ đủ chưa? Đó là mười thứ công ơn của cha mẹ. Có nhiều người cho rằng công ơn của cha mẹ là lớn lao, mà chúng tôi nghĩ nếu không có Đức Phật phân tích ra điều này, mình hiểu thấu không? Không bao giờ hiểu thấu ra được hết.
Cho nên để soi rọi cho chúng sanh nhận ra đâu là ơn, cần phải đền, phải trả.
Ai là người chỉ ra điều này quý vị? Ai chỉ ra điều này? Chuyển giải kinh lại cho quý vị nghe lại. Là tăng, là người xuất gia. Vì vậy cho nên đối với một người đệ tử Phật, để định hướng cho mọi hoạt động của mình, và một cái ơn lớn nó bao hàm tất cả những cái ơn còn lại. Ơn nào lớn nhất?
Ơn tam bảo. Tứ trọng ơn là ơn tam bảo.
Ơn ai nữa?
Ơn chúng sinh. Ơn chúng sinh là cảm ơn cỏ cây, tất cả các con vật, tất cả các con, mọi người đang cùng sống với mình.
Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài nhớ ơn tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuy biết rằng cha và mẹ là những người có thể nói rằng là mang cả cuộc đời hy sinh
cho mình.
Có thể nói rằng cha mẹ không tiếc một cái gì đối với những đứa con. Biết rằng cha mẹ mình cũng chỉ là những người phàm thôi. Vì cha mẹ là những người phàm cho nên cũng có những người cha mẹ dạy cho con điều đúng.
Có dạy điều sai không quý vị? Cha mẹ có dạy điều sai không?
Có không ạ? Cũng có những người cha mẹ dạy cho con những điều sai. Cho nên Đức Phật nói rằng phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Cha mẹ còn sống ở đời giống như gì?
Giống như Phật.
Cha mẹ là Phật, nhưng mà Phật của ai?
Phật của ai?
Cha mẹ là Phật của con á. Cha mẹ là Phật của mình. Còn Phật là Phật của ai?
Phật của tất cả chúng sinh. Phật là Phật của tất cả chúng sinh.
Ngày xưa khi cái thời còn mong muội, người ta báo hiếu cha mẹ bằng cách nào quý vị biết không?
Cha mẹ sống đến 80 tuổi người ta cho đó là cái tuổi thọ lắm rồi.
Những người Bà La Môn thờ lửa đó, người ta mới đốt một cái hầm lửa. Đốt một hầm lửa, người ta mới mời bà con chòm xóm đến để đãi cái bữa tiệc. Mời cha mẹ mình ăn một bữa no say xong, mặc một bộ đồ mới cho cha mẹ xong là đẩy cha mẹ vào trong hầm lửa đó. Vì người ta nghĩ rằng là cha mẹ mà được lửa thiêu cháy là sẽ về với thần lửa. Mà quý vị biết rằng là có một lần cả một làng đó, người ta mang tất cả những người già ra, người ta làm một cái lễ là tiễn đưa cha mẹ về với thần lửa. Mà những người già này đó, già thì già nhưng mà có sợ chết không quý vị?
Sợ chết.
Ăn no say xong thì khóc lóc. Thứ nhất là chia tay con cháu, đến bên hầm lửa mà khóc, không muốn đi. Tại vì cái cảnh sanh ly tử biệt, ai mà đành lòng đâu. Mà ra đi mà nhảy vào trong cái hầm lửa, nó sung sướng hay là đau khổ à?
Đau khổ trùng trùng.
Mình chỉ cần một tí nước sôi nó rơi vào chân vào tay mình, đau đớn quốc cỡ nào, huống gì nhảy vào trong cái hầm lửa. Những người này sợ quá mới bật lên khóc, kêu mà vang cả một góc trời. Đức làm động tâm, Đức Phật mới dùng thần túc đến và giảng dạy cho những người Bà La Môn thờ lửa như thế này. Lửa không có khả năng mang lại sự siêu thoát cho ai hết.
mà nó chỉ mang một cảm giác nóng bức. Và từ nếu ai chết vì lửa thiêu, mang cái cảm giác nóng bức đó đi suốt cả cuộc đời, đi suốt từ kiếp này sang kiếp kia, tái sanh ở đâu cũng mang ám ảnh cái chuyện bị lửa. Mà khi Đức Phật nói điều này, chúng tôi cũng không hình dung ra được. Nhưng có một lần chúng tôi thấy có một những người mà bị chết đuối, quý vị, mà khi người ta hiện hồn về thì sao? Thường người ta than lạnh, đắp bao nhiêu cái mền, đốt bao nhiêu đống lửa, người ta vẫn luôn luôn than lạnh. Vì sao? Vì trước khi thần thức nó đi ra khỏi cái thân này là một cảm giác gì? Lạnh buốt, lạnh và đói. Sợ, ở dưới nước là sợ lạnh. Mà cái ám ảnh lớn nhất của con người trong cuộc đời là sợ cái gì? Sợ đói khổ. Nên khi lạnh thì liền nhớ đến đói. Mà chúng tôi chứng kiến nhiều lần thì mình thấy chứng thực Đức Phật nói, nếu như ai chết cháy thì sao? Mang cái trước khi thần thức đi ra khỏi thân là một cảm giác nóng bức. Và người ta ám ảnh mãi, ám ảnh mãi. Dù tái sanh ở thân nào cũng luôn luôn thấy mình nóng bức. Thì quý vị, nếu như mà không có Đức Phật thì những người con này báo hiếu cho cha mẹ có đúng cách không ạ? Có đúng là báo hiếu không? Là sai lầm rồi. Nhiều khi muốn tốt cho cha mẹ mà cuối cùng là gì? Mang tội bất hiếu. Để quý vị thấy cái công ơn Tam Bảo nó lớn như thế nào. Rồi ở Việt Nam mình có những người dân tộc thiểu số, cách đây cả hàng mấy chục năm trước, khi cha mẹ lớn tuổi rồi á, người ta cho ăn một no say, người ta cho leo lên cây thật là cao. Ở dưới này người ta nguyện trời đến rước linh hồn cha mẹ người ta xong, người ta lấy búa, lấy dao, người ta chặt cái cây đó cho nó ngã xuống, là cha mẹ được về trời. Sai lầm vô cùng. Mình đừng nói gì đến cái chuyện, những cái chuyện xa xưa của người Ấn Độ, đừng nói gì những cái chuyện mong muội của người dân tộc vùng cao. Người Việt Nam mình báo hiếu, cái người kinh của mình, cái người hiện đại của mình ở đây đấy, và tất cả chúng ta ngồi đây, trước đây cho chúng tôi chưa nói, những người hôm nay biết Phật nhưng mà chưa đi chùa tu tập, và bản thân quý vị ở đây cũng có những người đã tiễn cha mẹ mình đi rồi, có đúng không ạ? Tiễn cha, cũng không ít người đã tiễn một là cha hay là mẹ mình đi về với miền cát bụi rồi. Nhưng mà khi cha mẹ mình chết thì mình làm gì? Ngày xưa mê mờ thì muốn làm đám tang cho to, giết con này con kia, cầu cúng ma quái, trấn đầu này yểm đầu kia, sợ cha mẹ về bắt mình. Làm như vậy có đúng không? Càng sai lầm. Mình là những con người hiện đại mà mình còn sai lầm, đừng nói gì. Mà chúng tôi thấy trong một số những cái câu chuyện mà những người ta chứng nghiệm hiện tại, tức là có một lần nhân cái ngày đám giỗ ở gia đình á, thì cái gia đình này rất là tương đối là gia thế, mỗi lần đám giỗ cha mình thì lại giết một con heo. Và trải qua cũng không biết là bao lâu, đến đời cháu nội nó cũng y theo cha nó ngày xưa, nó cũng cứ giết heo để giỗ ông nội. Đêm đó mua một con heo về, trói bốn vó lại bỏ trong chuồng đó, chờ hôm sau để giết thịt. Thì đêm đó đó, thì tự nhiên thấy cả gia đình đang ngủ, tự nhiên thấy có ông già đi đến. Ông bảo là con, tụi con đừng có giết ông nữa. Hỏi ông là ai mà đừng giết ông? Là ta là ông nội của tụi con đây. Vì tụi con hàng năm khi đến ngày giỗ của ta phải giết một con heo, cái vong hồn của nó uất hận. Tại vì ổng, tại vì giỗ ông mà nó chết mà, nó uất hận. Cho nên cái nghiệp này ta cũng phải gánh một phần. Cho nên suốt cả 3-4 năm gần đây, mỗi năm đến ngày giỗ của ta, ta lại đầu thai làm heo để cúng tế ngay cho đám giỗ của mình. Sáng hôm sau cả gia đình sợ quá, không giết nữa mà nuôi con heo đó cho đến tới ngày già chết luôn. Đây là một cái câu chuyện của người Trung Quốc mà chúng tôi đọc ở trong trong sử tích, trong trong những cái truyện cổ của Phật giáo, những màu nhiệm Phật giáo. Và rất nhiều có những con người cứ nghĩ rằng mình giết con này con kia để mình cầu cúng cho cha mẹ mình, làm đám tang cho to là gì? Có hiếu. Có những người khi cha mẹ còn sống thì đối đãi lạnh nhạt không ra gì. Nhưng khi cha mẹ mất đi thì sao? Làm cái đám tang cho nó to. Ở trong miền Nam đám tang vui lắm. Rước cả đoàn ca nhạc về hát cả đêm, hàng xóm ngủ không được nữa. Nếu ai vào trong Nam quý vị sẽ thấy, rước cả một đoàn ca nhạc về, không biết là nghe cha mẹ chết mừng hay sao mà lại ca hát rất là mừng vui. Và chúng tôi ở miền Bắc mình thì còn giữ lại được một vài cái truyền thống hiếu đạo, tức là gọi là ái vãn kỳ tang. Ông bà mình thường nói câu đó mà, ái vãn kỳ tang, tức là cái đám tang là đám buồn hay đám vui? Đám buồn. Không ai, không ai phải vui hát làm gì. Nhưng mà trong miền Nam chúng tôi thấy đa phần cái đám tang là cái nơi quy tụ đầy những cái tệ nạn, ăn nhậu bài bạc. Tại đánh bài đánh bạc trong đám tang không có công an vào bắt, không ai đi bắt đó. Và nhậu xỉn mà quậy phá đó thì cũng chẳng ai dám than phiền. Tại vì sao? Nghĩa tử là nghĩa tận. Cho nên ăn nhậu bài bạc là cũng không, hàng xóm cũng không ai dám lên tiếng. Nhiều thứ lắm, bao nhiêu cái xấu tập trung vào đó. Thì té ra là ngày cha mẹ mình chết là cái cơ hội để mình ăn chơi trác táng, gấm vóc lũa là đến về nuôi dưỡng cha mẹ. Cha mẹ thích cái gì mình chiều theo cái đó, nghĩ như vậy là có hiếu rồi. Cái đó có phải là hiếu chưa? Đầy đủ chưa? Cái đó cũng là có hiếu, nhưng mà sao? Nhưng mà thiếu sót. Nhưng mà thiếu sót. Trong đạo Phật, Đức Phật phân tích cách một cách rõ ràng rằng là hiếu có thứ nhất là hiếu dưỡng. Hiếu dưỡng là phải dưỡng nuôi cha mẹ. Mà dưỡng nuôi cả hai phần đó là gì? Tinh thần và vật chất. Chứ không phải nhốt cha mẹ ở nhà không cho đi đâu hết rồi mình chỉ món ăn vật thực, rồi áo quần gấm vóc lụa là máy điều hòa rồi gắn, mình nghĩ như thế là có hiếu rồi. Cái đó mới là hiếu dưỡng thôi. Nếu mà nuôi như vậy, nuôi cha mẹ, dưỡng nuôi cha mẹ như vậy là có hiếu thì sao? Chúng tôi, mình nói xin lỗi nha, có những người người ta nuôi những con thú, thú cưng á, nuôi chó, nuôi mèo, người ta nuôi có kỹ không quý vị? Nó cũng kỹ lắm á, thấy có người ta bắt máy điều hòa cho nó ngủ. Như vậy mình nuôi cha mẹ mình có khác gì nuôi những con vật khác không? Không khác gì hết. Mà nếu như vậy cho là có hiếu thì cha mẹ mình đâu có cái gì gọi là cao cả đối với mình đâu. Hiếu với cha mẹ, thứ nhất là hiếu dưỡng, là cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi thấy cái điều này cũng đã khó rồi. Thấy những điều này khó rồi. Mà có những người cha mẹ 6-70 tuổi rồi cũng phải tần tảo đi buôn đi bán là lấy tiền về lại cho lại tụi con. 7-80 tuổi vẫn để dành tiền để cho con. Bởi cha mẹ cho con thì cho không bao giờ thấy là đủ hết. Cho mãi mãi. Có thể nói là 100 tuổi mà còn sống được mà nuôi con 80 tuổi, cha mẹ nuôi được không? Nuôi vẫn được như thường. Vẫn cảm thấy vui vẻ, vẫn cảm thấy hạnh phúc như thường. Chúng tôi nói con nó 20 tuổi, nó nuôi cha mẹ cỡ 40 tuổi thôi, thì sao? Mặt mày nó nhăn như là vải chưa ủi. Mà thật sự đó, Đức Phật nói là nếu nuôi cha mẹ về vật thực thôi, chừng đó chưa gọi là hiếu đâu. Chưa, mà chỉ bấy nhiêu đó mà chúng tôi thấy xã hội hôm nay khó có ai làm được rồi. Mà cái nhu cầu hôm nay của một người cha, người mẹ lo cho một đứa con thì nó quá ư là nhiều. Càng ngày cái nhu cầu hưởng thụ của con người nó nhiều lần lên. Chúng tôi thấy những đứa em, những đứa cháu trong gia đình chúng tôi nó chỉ có một hai đứa con thôi mà lo lắng chúng tôi, lo đi học, lo đưa, lo rước, lo áo quần, lo cả đồ chơi nữa, quá nhiều thứ để tụi nó hưởng thụ mà không biết sau này nó lớn lên không biết nó có lo lại cho cha mẹ nó giống như ở cái lớp quý vị, ở lớp chúng tôi lo cho cha mẹ mình hay không. Cho nên là hầu như tình thương của cha mẹ đổ vào con cái á, thì hầu như là vô tận, nước mắt thì cứ chảy xuôi thôi. Nhưng mà càng ngày cái người nhỏ ở dưới mà nhìn lại người trên thì hầu như không ai quan tâm, không ai quan tâm đến nữa. Và có những người, người ta lại có một cái lý luận như thế này, chúng tôi cảm thấy là một cái điều xót xa. Người ta nói là con nó sanh ra là nó không có quyền chọn cha mẹ, và cha mẹ có trách nhiệm là gì? Phải thương con và phải lo cho con. Cho nên chuyện đó không có gì phải lo, không có gì phải kể lễ hết, không có gì phải là báo đáp cũng được, không báo đáp cũng không sao. Đó là trách nhiệm cha mẹ là phải thương con. Quý vị nghĩ suy nghĩ như vậy là có chính xác không? Đúng hay là sai ạ? Đúng là đúng với cho mình, bao che biện hộ cho mình mà thôi. Bao che biện hộ cho mình mà thôi. Dĩ nhiên cha mẹ thương con là một cái họ gọi đó là thiên tính, tức là sanh ra tự nhiên không ai bắt buộc cha mẹ cũng thương con. Kể cả những con thú nó rất là dữ như là con cọp, con beo, con sư tử, nó cũng đều thương con của nó. Đó là thiên tính, đó là thiên tính. Nhưng mà mình là người dưới, mình ngẫm nghĩ là nè, trên cuộc đời này có ai tốt với mình bằng cha mẹ mình không? Có ai tốt bằng không ạ? Quý vị ngẫm nghĩ xem, nếu ngoài chúng tôi chưa kể Phật ra, nếu trừ Phật ra, quý vị nghĩ có ai tốt với mình bằng cha mẹ mình không ạ? Ai tốt bằng không? Không bao giờ. Không bao giờ có ai tốt bằng cha và mẹ mình. Cha mẹ mình chỉ cho đi, nhưng có bao giờ đòi lại không? Không bao giờ đòi lại. Thì chỉ cho đi, không đòi lại bao giờ. Nhưng mà thường ít khi nào để chúng ta nhớ đến. Trong đạo Phật thì có một ngày, đó là ngày Vu Lan, để tưởng niệm. Chúng tôi nghĩ một ngày là quá ít rồi, nhưng mà cũng có người nhiều khi một ngày cũng không nhớ nổi được. Người ta gọi là ngày lễ tình nhân, người ta mua gì? Mua hoa hồng tặng nhau. Ngày lễ Vu Lan, có ai mua hoa về tặng cha với mẹ không? Có không? Quý vị có làm không vậy? Chưa làm, rằm tháng 7 năm nay làm. Nếu ai còn, dù người đó mất hay còn, tại sao mình lớn lên mình đi thương người nào lạ, không có quen biết gì mình dám mua hoa tặng, mà cha mẹ của mình cho mình bao nhiêu thứ, một năm mình chỉ tặng một bông hoa. Một bông hoa hồng không bao nhiêu nghìn quý vị? Chắc cỡ 10.000. 10.000 chứ bằng mình nhịn một ly cà phê, mình nhịn một ly nước gì đó là đủ. Có những người mà khi thương người nào đó là mua bao nhiêu quà cho bạn gái, mua bao nhiêu quà cho bạn trai, mà cha mẹ mình ở nhà đi về chẳng bao giờ nhớ mua cái gì cho cha, cho mẹ mình hết. Bởi đôi khi mình làm con, mình ngẫm nghĩ lại, mình đúng là một người bạc béo. Mình ra đi và con đường mình nhìn tới phía trước, mình thấy bao nhiêu người để thương mến, mà sau lưng có một người dõi mắt theo mình suốt cả một cuộc đời. Cha mẹ khi sanh con ra, con chập chững biết đi thì sao? Cũng nhìn theo con từng bước chân, sợ con nó vấp ngã, nó té ở này, nó ngã chỗ kia, sợ nó bị thương, bị tật, nhìn dõi theo con từng bước chân. Rồi khi mình lớn, mình đến tuổi trưởng thành, mình có sự nghiệp, mình đi ra đường đời, mình tạo dựng cơ nghiệp, cha mẹ mình có nhìn theo mình không? Cũng dõi mắt theo. Không đủ sức khỏe để đi theo mình như hồi bé, nhưng mà tâm trí mãi mãi gửi dồn về cho con hết. Mà hầu như càng lớn tuổi thì sao? Tâm trí gửi hết về con, về cháu, tập trung hết về đó. Nhưng mà con cháu càng lớn thì sao? Đi tít xa mù, và nó bỏ lại sau lưng, không bao giờ nó quay lại nhìn, không bao là, không có một giây phút nào. Giáo sư Hoàng Như Mai, ông có kể một câu chuyện bản thân ông. Tức là những năm hồi thời kháng chiến á, giáo sư Hoàng Như Mai ông là ông kể rằng là ông là một người con trai út trong gia đình. Con trai út thì mẹ rất là thương. Và vào những năm kháng chiến thì ông lại tham gia kháng chiến, ông đi mãi. À, ở nhà ông thì có một người anh trai tàn tật ở nhà để mà chăm, không tham gia kháng chiến được ở nhà để lo cho mẹ. Hôm đó mẹ ông bà bệnh nặng lắm rồi. Bà bệnh nặng nhưng bà luôn luôn trông cái thằng con trai út về để bà nhìn thấy mặt lần cuối để bà ra đi. Thì người anh cả, người anh tàn tật đó đó, ông vì muốn giữ mẹ mình lại để cho mẹ mình kệ nó, sống lâu thêm được ngày nào, sống lâu thêm được giây phút nào là hay giây phút đó. Ông mới nảy ra một cái sáng kiến mà đúng là một sáng kiến hơi sai lầm. Ông nói với mẹ ông như thế này: mẹ cố gắng gượng sống thêm vài ngày nữa. Chứ chú út nó nói rằng là nó sẽ về thăm mẹ, vài ba bữa nó về thăm mẹ. Bà kiệt sức rồi, có như con người thoi thóp không sống nổi nữa. Mà đúng là tình mẫu tử. Bà gượng, tức là ba ngày tiếp theo đó bà bắt là để cho bà nằm quay cái mặt ra nhìn ở ngoài sân và trông đứa con trai nó về. Mà bà gom sức tàn mà kéo dài đúng 3 ngày, gần 3 ngày, tức là độ 2 ngày rưỡi thôi. Không chịu nổi nữa là bà mới mất. Và giáo sư Hoàng Như Mai ông nói là tới 7 năm sau ông mới được về thăm nhà. Mà nghe người anh kể về, ông nói là cả cuộc đời của ông cứ ám ảnh là đôi mắt của mẹ ông á, cứ chờ đợi. Mà cái chờ đợi trong những giây phút hấp hối nó thống thiết, đau khổ vô cùng. Cho nên có những người cha, người mẹ mà mất và vì quá thương xót con không siêu thoát được. Phải không? Mà Đức Phật làm vong hồn, làm cô hồn, vất vơ, vất vưởng. Sống, có những cái vong hồn mà nó không siêu. Sống thương hết con, rồi con mà nó chết, lại thương qua cháu, tiếp tục vất vưởng. Và có những người vất vưởng vì thương con, thương cháu, vất vưởng mãi mãi cho đến cả hàng trăm năm. Đến cháu, đến chắc, đến gì đó, nó càng ngày càng xa thì tình cảm nó nhợt nhạt dần rồi đó. Lúc đó mình mới cạn khô cái tình ân ái giữa bà cháu mới đi tái sinh được. Mà cái điều này, để hiểu được điều này, chúng tôi nghĩ nếu như không có Tam Bảo dẫn đường, mình lầm lạc vô cùng. Mới ở cái chỗ hiếu dưỡng thôi, hiếu dưỡng thôi, là mình đã cảm thấy khó có ai làm nổi rồi. Mà chúng tôi thấy cái ông trong Gương Nhị Thập Tứ Hiếu có kể về ông Trọng Do. Ông Trọng Do nhà thì nghèo, nuôi mẹ già, hai vợ chồng có một đứa con trai duy nhất thôi. Nhưng mà nhà thì nghèo khổ lắm, nhưng mà ông cả một ngày làm lụng được bao nhiêu tiền đó, mua những của ngon vật lạ về nuôi mẹ. Cha thì mất sớm, về nuôi mẹ. Nhưng mà hồi đứa con của ông còn bé thì không sao, nhưng mà đứa bé nó lớn lên 8-9 tuổi rồi đó, thì bà nội lúc nào ăn cơm thì sao? Bắt phải có cháu ăn cùng. Mà đứa bé nó càng ngày nó càng lớn đó thì sao? Nó ăn cũng ngang như người lớn. Mà nhà thì hai vợ chồng quá nghèo, nuôi một mình mẹ là đã gian khổ lắm rồi. Gian khổ lắm rồi. Giờ nuôi đứa bé nó càng ngày nó càng lớn, thành nuôi ra hai người. Nuôi hai người thì làm sao phụng dưỡng mẹ cho được. Đêm hôm đó hai vợ chồng mới bàn với nhau: bây giờ năm đói kém mất mùa, làm lụng thì khó khăn, mà mẹ thì càng ngày càng già, thì thức ăn nó phải đắt tiền bà ăn mới nổi, cái bổ dưỡng để nuôi mẹ mình. Mà con mình thì nó càng ngày càng lớn, mà mỗi lần mẹ ăn thôi bảo vợ thôi, dắt con đi chơi ở đâu đó đi, tránh mặt đi, để cho mẹ mình ăn xong lại dắt về, chứ không nuôi hai người mà nuôi kiểu này nuôi không nổi. Nhưng bà nội lại oái âm vì quá thương cháu, cháu đích tôn mà có một đứa con trai duy nhất và có đứa cháu nội trai duy nhất. Cho nên hãy dắt cháu đi đâu, vào trong xóm, trong làng, bà lại bảo không, dắt cháu tao về ăn với tao ăn mới được. Khổ người già là như vậy. Hai vợ chồng hết cách rồi, đêm nó mới bàn ra một kế sách khác là sao? Thôi, con á thì không có đứa này thì có đứa khác, nhưng mà mẹ thì có một thôi. Thôi đem đứa con đi chôn sống. Thì đào cái lỗ xuống để chôn sống đứa con, thì đào nhầm một cái hũ. Ở trên cái hũ đó để cái dòng chữ là vàng dành cho hiếu tử họ Trọng, ông Trọng Do đó. Thì từ khi ông đào nhầm cái hũ vàng đó về thì ông có đầy đủ kinh tế nuôi mẹ ông. Họ nó động lòng quỷ thần, người ta tặng cho vàng cho người con có hiếu. Thì đây là cái chuyện ngày xưa, hiếu như vậy thì cũng hơi ác quá. Nuôi một người mà giết một người thì nó hơi dã man quá. Điều này. Nhưng ông này vẫn được xem là hiền nhân ở trong đời là tại vì sao? Là có hiếu. Đó là cái hiếu của đạo Nho thôi quý vị ạ. À. Nhưng mà đây là cái hiếu sai lầm. Nhưng mà ở đời hôm nay có ai làm nổi được cái chuyện sai lầm đó không? Cũng không làm nổi được. Có những người mà vì bên chồng bên vợ mà đuổi mẹ ra khỏi nhà nữa mà. Đuổi cha ra khỏi nhà còn có chuyện đó mà. Người ta gọi là gì? Vợ chồng là nhớ áo quần mà cha mẹ mình là gì? Là Phật của mình. Nhưng mà quý áo quần hơn Phật. Điều cho nên là đó là cái hiếu dưỡng, là một cái của đạo Nho. Trong đạo Nho hiếu có chia làm ba phần. Thứ nhất là hiếu dưỡng. Thứ hai là hiếu gì? Thứ hai là hiếu thảo, là phải biết vâng lời. Làm cái gì phải thưa với cha mẹ. Tuy cha mẹ mình không sáng suốt, có thể là mình làm điều đó, cha mẹ mình lớn tuổi rồi, lẩm cẩm rồi, có lẽ nói không đúng, nhưng mà phải thưa qua. Thưa qua để tỏ sự cung kính. Thế là hiếu thảo là biết, phải biết vâng lời. Hiếu hạnh là làm những việc đạo đức, sống để làm một nghề nghiệp lương thiện, sống có đạo đức, tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp của gia đình, để rạng danh cho tổ tông, cho cha mẹ mình, để cha mẹ mình nghe nói đến cái tên đứa con mình cảm thấy nở mày nở mặt. Không phải làm quan, làm tước, làm chức gì cao to với cha mẹ mới nở mày nở mặt đâu. Mình sống một cuộc đời lương thiện, đạo đức là cha mẹ mình đã nở mày nở mặt rồi. Chứ không phải cha mẹ không bao giờ mong muốn một đứa con giàu có, một đứa con có tiền tài, có quyền lực gì nhiều đâu. Dĩ nhiên cha mẹ nào cũng muốn con cái có một cái nghề nghiệp tương đối ổn định, có cuộc sống cho nó thư thả. Nhưng mà cha mẹ tự hào về con không phải tự hào những cái đó đâu. Nếu mình làm giàu bằng một nghề bất chính thì điều đó làm cha mẹ mình đau khổ nhiều hơn. Nếu là cha mẹ có đạo đức. Ngày hôm nay cái xã hội nói về hai chữ hiếu với cha mẹ hầu như người ta vứt qua một bên rồi. Ở trường học bây giờ, các đứa bé bây giờ ít có ai nói về cái chữ hiếu thuận. Ít có ai nói đến lắm. Cũng chẳng mấy khi thầy cô nào mà phân tích rõ ràng cái chuyện công ơn cha mẹ nó lớn lao như thế nào. Cho nên hầu như giới trẻ bây giờ nó mất căn bản về cái vấn đề hiếu thuận này. Mà mình không có hiếu với cha mẹ mình có thể tốt với người khác được không quý vị? Có tốt với người khác được không? Nếu không có hiếu với cha mẹ mà tốt với người khác là gì? Cái thứ nhất là gì? Là vụ lợi. Vụ lợi. Người đó đang mang lợi ích cho mình. Cái thứ hai là gì? Đam mê. Người đó có nhan sắc quá đẹp, mình đam mê, mình mê mờ. Mà vụ lợi tiền tài thì đến có một ngày nó phải hết. Sắc đẹp thì có một ngày nó tàn. Cho nên nếu như người nào mà xấu với cha mẹ mà tốt với người ngoài thì sao? Là có mưu đồ. Là có mưu đồ. Chẳng tốt lành gì đâu. Một cái công ơn lớn lao như vậy mà mình không nhớ đến thì làm gì ơn đối với người khác mình nhớ được. Nhưng Đức Phật nói rằng nè, hiếu dưỡng, hiếu thảo hay là hiếu hạnh cũng chưa hoàn toàn là có hiếu. Hiếu chân chính là gì quý vị? Hiếu đạo là gì? Mang đạo đức giới thiệu đạo Phật đến với cha mẹ mình. Mà Đức Phật nói rằng khuyến khích cha mẹ nương tựa quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới. Dù hôm nay khuyến khích cha mẹ thọ tam quy trì ngũ giới, ngày mai cha mẹ ngã ra chết, cha mẹ quy y xong rồi ngã ra quy tiên luôn. Chỉ có một ngày một đêm thôi, người đó đã tròn việc hiếu đạo rồi. nghe nói cảm thấy Đức Phật ca ngợi cái giáo lý của Ngài quá. Nhưng không phải như vậy. Quý vị nghĩ rằng là mình ở địa ngục có thật là khổ chưa? Ở địa ngục có khổ không ạ? Khổ không? Ở địa ngục có khổ không quý vị? Quý vị ở chưa biết? Có ở chưa? Chắc chắn có rồi, nhưng mà không nhớ nổi. Chắc chắn là phải có, ghé xuống đó đôi ba lần rồi đó. Nhưng mà nhớ không nổi. Địa ngục là một nơi khổ nhất. Đọa lạc làm súc sanh, làm trâu, làm ngựa, làm lừa, làm lạc đà, phải đói khát, phải chở nặng, phải kéo cài, rồi chết bị người ta đem ra ta phanh thịt. Như vậy có khổ chưa? Khổ không ạ? À? Đau khổ. Sống thì bị bóc lột, chết thì bị... Sống thì bóc lột công sức, mà chết bóc lột tới xương máu. Xương máu. Nhưng Đức Phật nói khổ ở địa ngục, khổ bởi làm trâu, làm ngựa, làm lừa, lạc đà, kéo cài, chưa phải là thật khổ. Cái khổ lớn nhất là gì? Phật tử của mình. Khổ lớn nhất là gì? Chúng tôi hỏi quý vị nè, cái người ở tù mà cái sung sướng nhất là gì? Là được cái gì? Là được tự do, có đúng không? Có phải không? Quý vị hiện nay ngồi đây có tự do không? Tự do chưa? Tự do trong đạo Phật còn có một cái từ nghe nó cao siêu hơn là gì? Giải thoát, có đúng không? Giải là mở, thoát là đi ra, mở trói để mà đi ra. Quý vị có được giải thoát chưa? Được chưa? Ai trói quý vị vậy? Ai trói mình vậy? Cái gì nó trói quý vị? Tham. Tham lam gì nữa? Si mê. Có si mê mới có tham lam. Vì si mê cho nên thấy cái gì cũng thật. Mà thấy cũng thật thì sao? Gom vào càng nhiều càng ít. Gom vào càng nhiều thấy nó càng ít lại. Cho nên là lòng tham không có đáy. Vì si mê thấy cái gì cũng thật, cho nên gom góp thật nhiều. Thật nhiều thì càng thích. Nhưng mà khi mình muốn gom nhiều mà có người cản trở không cho mình gom nhiều thì mình làm gì? Mình nổi nóng, mình giận, mình hờn, rồi mình mưu đồ, mình hãm hại người đó, là gọi là gì? Là sân. Tham sân si, nhưng theo cái lộ trình tâm lý của nó là si tham rồi mới đến sân. Vì si mê không biết, tưởng cái gì cũng là thật cho nên mới tham nắm cho nhiều. Mà tham, khi mình tham nắm nhiều nó có người cản trở không cho mình thỏa mãn lòng tham thì nổi nóng, giận hờn, căm thù, hãm hại. Như vậy cái khổ nhất là gì? Cái khổ nhất của chúng sinh là cái khổ gì à? Cái khổ mê mờ đi trong sanh tử không biết đường ra. Quý vị biết đường ra chưa? Biết chưa? Đừng nói chưa biết, buồn lắm nha. Biết chưa? Có ai nói con biết đường cũng đi ra khỏi sanh tử rồi, có ai nói như vậy không? Làm sao ra khỏi sanh tử? Làm sao để được ra khỏi sanh tử quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn, có ra khỏi sanh tử được không? Được không? Được không ạ? À? Tưởng đâu là quên luôn Nam Mô A Di Đà Phật mà không. Cho nên cái khổ lớn nhất là cái khổ đi trong lòng vòng sanh tử, họ không biết đường nào ra hết. Cha mẹ mình, có thể mình nuôi cha mẹ mình no cơm ấm áo vui vẻ, nhưng bao nhiêu? Năm 30 năm là nhiều. Sau năm 30 năm thì sao? Mê mờ đi vào trong sanh tử. Khổ. Khổ vô cùng khổ. Nhưng mình hướng dẫn cha mẹ mình một con đường, một con đường sáng mà đi ra khỏi luân hồi sanh tử. Cái đó nó có quan trọng không quý vị? Quan trọng không? Cái đó mới chính là hiếu. Hiếu thảo lớn nhất là phải tìm con đường cho cha mẹ ra khỏi sanh tử. Ai đang có cha mẹ chưa hiểu đạo, làm ơn về nhà tìm đủ phương tiện để dẫn dắt. Đừng ai lắc đầu hết tụi con. Cái gì cũng có phương pháp. Mưa dầm thì thấm đất. Cái tường chùa Tứ Kỳ này nó kiên cố là vậy đó. Nhưng mà cho một người nào đó chịu khó, chỉ hai bàn tay không thôi, nhưng mỗi ngày là gì? Mỗi ngày cứ đến lấy tay đập nó mãi, đập mãi, đập 10 năm, 20 năm, tường này nó cũng sập. Không sao đâu. Cứ làm từ từ, đừng nản lòng. Mình hồi bé, mình ngỗ nghịch, mình ham chơi, không lo học. Hồi nhỏ có ai hồi còn bé không ham chơi không? Có ai bảo là hồi nhỏ con không ham chơi không? Ai cũng ham chơi, ai cũng ngỗ nghịch hết. Mà cha mẹ tìm mọi cách uốn nắn đưa mình đi vào đường đời để thành nhân chi mỹ, lập thành gia thất, làm nên sự nghiệp. Cha mẹ làm được mà. Mình bây giờ có một trách nhiệm làm sao để đưa cha mẹ đến con đường giác ngộ. Để biết nương tựa quy y tam bảo thọ trì ngũ giới bằng mọi cách. Nghĩ đủ cách phương tiện mới được. Giống như có một vị thầy mà ông đi xuất gia đó, mà cha ông ở nhà không biết đạo. Đi xuất gia nói ai cũng nghe hết, mà về dạy cha mẹ dạy không được. Mà ông thì mẹ thì mất rồi, còn cha thôi. Mà vì cha ông là cảnh gà trống nuôi con, cho nên thành ra cũng nghèo khổ. Nuôi có đứa con trai rồi ông xin đi xuất gia, rồi cha thương quá, thương con quá mà cho đi thôi chứ cũng không có muốn. Nhưng mà người con này đi xuất gia xong rồi về giáo hóa cha, giáo hóa không được. Buộc nhà không có thiên, người ta nói buộc nhà là không có thiên. Mà may mắn là cái ông già này, bố của cái vị thầy này ở kế bên một ngôi chùa. Thì vị thầy này thỉnh thoảng về thăm nhà mới ghé qua chùa thầy trụ trì. Mà đúng là thầy trụ trì này đã có đạo đức. Nó thầy ở thầy, thôi con buộc nhà không có thiên, nhờ thầy khuyến hóa dùm cha con phát bồ đề tâm, quy y tam bảo. Thầy trụ trì mới hỏi chứ, bây giờ chú là con ở trong nhà, chú ngẫm nghĩ xem cha chú thích cái gì nhất. Người con ngẫm nghĩ mãi, ông nói chứ con ngẫm nghĩ suốt cuộc đời, con nghĩ cha con chỉ thích một thứ nhất, đó là tiền. Cả đời nghèo khổ quá, nghĩ tiền nó không nghĩ gì hết á. Ông khoái tiền là nhất thôi, nghèo quá đi. Vị thầy nó được rồi, ông thích tiền thì ta sẽ đem tiền tới giáo hóa. Bữa hôm sau ông nói là ngày mai bao giờ mà chú đi về chùa lại, chú báo với ông cụ thân sinh á, qua gặp thầy trụ trì, thầy có việc nhờ, thầy thuê làm cho thầy cái việc này quan trọng lắm. Thầy trả tiền, trả tiền hậu hĩnh nữa, việc nhẹ nhàng lắm. Ông này nghe già, bây giờ già yếu rồi, ai mà kêu làm thuê làm mướn gì, nghe thầy thuê mừng quá. Nghe đứa con sáng hôm sau nó thầy con ngày mai con về chùa trở lại, nhưng mà thầy trụ trì bên là có thấy cha già khổ neo đơn, cho nên là mời cha qua chùa làm công quả nhưng mà trả tiền. Ông nghe mừng quá, hôm qua ông hỏi bạch thầy, thầy nhờ con làm cái gì mà trả tiền sao? Ông nói bây giờ mỗi ngày ông vào đây ông niệm Phật giùm cho tôi. Tôi giờ làm trụ trì nó bận rộn quá, không có thời gian niệm Phật, ông niệm giùm cho tôi đi. Cứ ông niệm một sâu tôi trả cho ông một đồng. Sâu 108 hạt á. Trời, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 108 hạt có đồng bạc lớn, ngày xưa đồng bạc lớn lắm. Không nghe, ngon ăn quá. Ông nó niệm như vậy là ngày kiếm ngàn đồng khỏe, ngồi trong mát không có cơm ăn ngày ba bữa. Ông thấy thầy hậu hĩnh với mình quá, ông cũng hậu hĩnh lại, ông nói được rồi, con niệm cho thầy mỗi ngày 100 sâu, xong xuôi là con niệm khuyến mãi cho thầy 10 sâu nữa. Thầy đồng ý, cười cũng chẳng nói gì. Niệm mãi, mà ngày nào ông cũng niệm, cuối tuần đưa tiền cho ông, cho nên riết rồi, chùa quê thì nghèo, đâu có tiền đâu mà cho mãi, mà thầy trụ trì cũng kiên trì, riết rồi, máy quạt rồi, chuông mỏ trong chùa, đem đi cầm hết. Đem đi cầm để có tiền mà trả cho ông. Chư tăng trong chùa ăn bữa đói bữa no, nhưng mà kiên quyết phải giáo hóa ông này cho bằng được, ăn ít lại để dành cái tiền nó trả công cho ông này niệm Phật. Nhưng mà đúng là cái gì, mưa dầm thấm đất. Ban đầu thì niệm để lấy tiền, nhưng mà niệm riết hình như nó nghiện á. Ông này niệm riết là nghiện luôn. Ông nói thôi được rồi, bây giờ càng ngày ông nói bây giờ thôi được rồi, ngày thì cho tôi 100 đồng bạc, tôi niệm 100 sâu. Niệm bao nhiêu không biết, mà niệm từ sáng tới chiều lấy đúng 100 đồng bạc, còn phần còn lại là coi như là niệm tặng không cho quý thầy luôn. Thầy cũng cười, các thầy đó cười, chùa cũng cười không nói gì. Nhưng mà có một buổi sáng nọ tự nhiên không thấy ông qua, không thấy ông qua niệm Phật. Trưa cũng không thấy qua, bận biểu quá các thầy mới chạy qua, tưởng đó ông già này ông bị trúng gió ông chết rồi. Gõ cửa mãi cũng không ai mở cửa, đạp cửa vào thấy ông ngồi trước bàn Phật, tay thì cầm tràng hạt như thế này mà ngồi như thế này. Thầy trụ trì mới đến sờ mũi, hơi thở còn rất là vi tế nhỏ nhẹ, sờ trên cổ thì hơi ấm còn. Vì thầy trụ trì là một người chân tu, cho nên ta biết là cái người này đã đạt đến cái cảnh giới gọi là niệm Phật tam muội, niệm Phật mà đạt nhập vào tam muội rồi. Nên mọi người đi ra đóng cửa nhẹ nhàng lại. Không biết là ông ngồi ông nhập tam muội bao lâu, nhưng mà sáng hôm sau đó mang hết tiền lấy bấy lâu nay qua cúng dường cho thầy, mang qua quỳ xuống. Thứ nhất là con sám hối thầy, thứ hai là cảm ơn thầy, thầy đã biết phương pháp mà giáo hóa con. Thôi tiền thầy đưa con xài cũng hết ít rồi, còn bao nhiêu đây là con cúng lại hết. Điều thứ hai nó con cúng luôn cái mảnh đất nhà con luôn cho thầy, thôi thầy cho con đi xuất gia. Thì đó là một người con biết cách, biết cách khuyến hóa cha mẹ mình. Còn nếu như những ai nói bây giờ cha mẹ con chết rồi, con đâu còn nữa đâu mà để con báo hiếu, đã mất rồi thì báo hiếu bằng cách nào? Trong đạo Phật có một ngày để làm một cái pháp báo hiếu mà thù thắng nhất là ngày nào quý vị? Ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng tự tứ, là cái ngày đó chư Phật mười phương hoan hỷ, mười phương để hoan hỷ. Và cái đạo lực chư tăng sau 3 tháng chuyên tu thì cái đạo lực nó mạnh mẽ, ngày đó đem hết lòng thành kính bằng tất cả khả năng để tạo công đức, bố thí, cúng dường, phóng sinh, hồi hướng cho cha mẹ đã khuất. Cha mẹ nương cái phước lực của con, nương cái thần lực tu tập của chư tăng trong 3 tháng an cư đó đó, mà nếu như cha mẹ mình mà đọa vào cõi ác thì sao? Thì được, được siêu sanh về cõi lành. Mà cha mẹ đã sanh về cõi lành nữa thì sao? Thánh, sớm thành thánh quả. Làm việc thiện có hồi nào dư không Phật tử của mình? Có ai nói con làm việc thiện bây giờ cảm thấy nó dư rồi, không muốn làm nữa không? Có ai nghĩ như vậy không ạ? Có không ạ? Làm việc thiện tu tập nó có dư không? Làm gì mà có dư, cỡ như Phật mà Phật chưa thấy dư mà. Cho nên đối với một người Phật tử theo giáo lý của nhà Phật thì người con có 5 cái bổn phận phải làm, phải ghi nhớ. Thứ nhất là nuôi dưỡng cha mẹ. Thứ hai là làm đủ bổn phận của con đối với cha mẹ, đó là phụng. Đủ bổn phận là gì? Là phải vâng lời, phải nuôi dưỡng. Cái thứ ba là phải giữ gìn cái truyền thống đạo đức của gia đình. Cái thứ tư là phải bảo vệ tài sản của cha mẹ để lại. Và cái thứ năm là khi cha mẹ qua đời phải làm ma chay, mà cái pháp sự ma chay này nó phải mang công đức, chứ đừng mang lại cái nghiệp ác cho cha mẹ. 5 bổn phận này có khó làm không quý vị? Có khó không? Khó thì không khó lắm, nhưng người con có hiếu thì sẽ làm được. Nhưng mà để cho mình hiểu được và báo hiếu một cách thành tựu là nhờ ai? Nhờ ai? Nhờ Tam Bảo. Để đền ơn cho Tam Bảo mình phải làm gì? Để đền ơn Tam Bảo phải làm gì nè? Tất cả Phật tử là con của Phật, là đệ tử của Phật, để đền đáp công ơn cho Phật. Có thể nó đại diện cao nhất của Tam Bảo đi, để đền ơn Phật Pháp Tăng, 3 ngôi Tam Bảo, chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Y theo lời dạy của Phật, tinh tấn tu tập, trao dồi đạo hạnh của mình để xứng đáng là một người Phật tử. Như vậy có đền ơn Tam Bảo được chưa? Được chưa? Được, nhưng mà quý vị có làm nổi không? Có làm nổi không? Làm được không ạ? À? Được không? Phải mạnh mẽ nó con làm được chứ đâu có. Mình là con của Phật mà mình không đền ơn cho Phật thì mình như vậy là có hiếu với Phật không ạ? Cũng không có hiếu với Phật. Cho nên đối với một con người phải nhớ đến tứ trọng ơn, nhưng mà thật sự ơn lớn nhất là ơn Tam Bảo. Chỉ là có những người tu tập, người Phật tử chân chính mới thấy được ơn của Tam Bảo mà thôi. Còn nhiều người không thấy, không hiểu đâu. Nếu không có sự giáo huấn của Đức Phật trên cuộc đời này, con người có đền đáp cái hiếu được chu đáo không? Không bao giờ chu đáo hết. Trong đạo Thiên Chúa Giáo người ta có một cái điều răn, đó là hiếu kính cha mẹ. Nhưng mà nói hiếu kính cha mẹ nói chỉ là như vậy thôi, không phân tích một cách rõ ràng. Có nhiều đứa con là nó sợ Chúa, nó sợ trời, nó có hiếu nhưng mà không biết báo hiếu bằng cách nào. Thảo kính với cha mẹ. Nhưng mà Đức Phật mình trước khi nói ra điều gì, Đức Phật phân tích rõ ràng. Tại làm sao phải hiếu? Công ơn cha mẹ nó nặng nề như thế nào? Công ơn chúng sanh nó nặng nề như thế nào? Công ơn tổ quốc nó to lớn như thế nào? Phật phân tích một cách rõ ràng. Mà gần gũi nhất, công ơn cha mẹ. Mà chúng tôi cảm thấy kênh báo hiếu Đức Phật nói câu nghe nặng, mình nghe buồn. Thế Tôn mới bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Mà câu cuối cùng này của cái đoạn mà kể về 10 công ơn của cha mẹ, Đức Phật nói thế này: trong thế gian tuy thiệt phẩm người, gì nữa, 10 phần mê muội cả 10. Trong đó có mình không? Chúng sanh 10 phần mê muội cả 10, trong đó có thầy trò mình không vậy? Chắc không sót người nào. Mình biết cái hiếu là nhờ Phật nói, cho nên Phật không nói mình cũng không biết hết được. 10 phần mê muội cả 10, không tường ơn trọng đức dày sống thân, chẳng kính mến quên ơn trái đức, không xót thương dưỡng dục cù lao. Đọc những câu này mình mới thấy công ơn Tam Bảo thấm thía to lớn như thế nào. Mình là chúng sanh mê muội 10 phần là mê muội cả 10 hết. Nhiều thứ công ơn to lớn. Có những con người hy sinh banh da xẻ thịt, hy sinh cả cuộc đời, mà những người đó thân thương nhất với mình, như cha với con, như mẹ với con, mà mình còn không nghĩ ra nữa, huống gì những cái ơn mà nó hơi xa xa hơn, làm sao mình thấy được. Để như vậy chúng ta mới thấy được ân đức Tam Bảo nó lớn như thế nào. Nếu tất cả chúng ta ngồi đây mà không nhờ công ơn giáo hóa của Phật, không nhờ ơn giáo hóa của Tam Bảo, thì bây giờ không biết mình sai lầm đến đâu, không biết mình tạo thêm bao nhiêu nghiệp ác nữa. Có lẽ thời gian chúng ta không có còn, chúng ta xin phép dừng đề tài ở đây. Kính chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày tu gặt hái được nhiều hành trang trên lộ trình tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.